Trùng sinh chi nha nổi, chương 940, công ty sản xuất xe hơi Trường Phong, góc truyện audio.com, chuyện CTI chế tạo xe máy Trường Phong chuyển sang sản xuất xe hơi cơ bản đã được xác định rồi, đây là một phương án rất vĩ đại, đưa vào dây chuyền sản xuất kỹ thuật xe hơi của Mỹ, hợp tác với công ty sản xuất xe hơi General Motors nổi tiếng ở Mỹ. Phương án này đã làm hao tổn rất nhiều tinh lực của Liễu Tuấn, một cán bộ kiêm chủ tịch quốc sĩ cốt cán, bí thư khu ủy và cả phó bí thư thành ủy, nhưng lại làm công tác của chính phủ thực sự là hiếm thấy. Công ty General Motors là một trong số nhà máy sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, ngưỡng hợp tác với bọn họ cực cao, một quốc sĩ như Trường Phong ở tỉnh A có lẽ còn coi là có danh tiếng và thực lực, còn đặt trong phạm vi cả nước không đáng nhìn, còn về đặt trên phạm vi thế giới càng không cần nhắc tới. CTI General Motors trước kia rằng hoàn toàn chưa nghe tới có cái công ty này. Cho nên khi Liễu Tuấn đề xuất hợp tác với CTI General Motors, Sơn Điền Thứ Lang quả thực không dám tin. Người Nhật Bản chú trọng lễ phép, bề ngoài gật đầu vâng dạ liên tục, xoay người đi một cái là không ngừng lắc đầu. Chắc chắn Sơn Điền Thứ Lang cho rằng Liễu Tuấn đang nằm mơ nói mộng. Chẳng những Sơn Điền Thứ Lang không tin, mà cả đồng chí Bạch Dương cũng hoàn toàn không tán đồng với kế hoạch của Liễu Tuấn. Khi trong điện thoại nói tới chuyện này không chút khách khí phê bình Liễu bí thư mơ mộng viển vông, xa rời thực tế. Tiểu ngoan đồng, đừng có nghịch ngợm nữa, nếu Sơn Điền Thứ Lang có thể thuyết phục nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản hợp tác với các công thì mau chóng định chuyện này đi, đừng tham quá nuốt không trôi. Chị Bạch Dương nhắc nhở Liễu bí thư, phàm việc gì cũng phải dựa trên thực tế. Đương nhiên Bạch Dương tán đồng phương án đưa dây chuyền sản xuất xe hơi vào, khen rằng phương án lớn, điều này hợp với tác phong của Liễu bí thư, người này xưa nay khinh làm chuyện vụn vặt, làm cái gì cũng phải làm cho thật ầm ĩ. Bạch Dương sợ không hợp tác được với CTI General Motors, làm lòng tin cao ngất của Liễu bí thư bị đả kích, đôi khi đêm khuya vắng lặng chị Bạch Dương cũng nghĩ, để cho tên nhóc này bị đả kích một chút cũng tốt. Khi Liễu Tuấn còn nhỏ xíu, Bạch Dương đã thân thiết với y rồi, trong ký ức của cô, mười mấy năm trời Liễu Tuấn gần như chưa gặp phải thất bại. Cho dù gặp phải vấn đề khó khăn thế nào, đối thủ hùng mạnh ra sao, Liễu Tuấn đều có cách vượt qua. Tất nhiên phía sau đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, là sự cẩn thận của Liễu Tuấn, dự tính chu đáo rồi mới hành động. Đã biến thiên hạ vô địch thủ Phật Diện Miêu Nhân Phượng Tuyết Sơn Phi Hồ Cụ Kim. Ở trên sĩ đồ cứ thuận buồm xuôi gió như thế chưa chắc là chuyện tốt, hiện giờ Liễu Tuấn còn trẻ, chức vị chưa cao lắm, chỉ mới bước qua ngưỡng cán bộ cao cấp, cho dù uy phong ngất trời, dù sao vẫn chưa đủ khiến cho các đại lão cao tầng coi trọng. Nói cách khác, đối thủ chân chính của Liễu Tuấn chưa xuất hiện, một khi Liễu Tuấn nuôi thành cái tính chỉ được thắng không được bại, sau này lên tới vị trí cao hơn, đối diện với kẻ địch thực sự mạnh, sợ rằng không nhẹ nhàng như vậy nữa. Kẻ thường thắng bất bại, kẻ thường bại bất vong. Còn kẻ thường thắng một khi thất bại, rất có khả năng sẽ thất bại thảm hại, vạn kiếp bất phục. Từ xưa tới nên, danh tướng bách chiến bách thắng cuối cùng bại một trận mà toàn quân bị diệt không phải là ít, còn danh tướng đánh trận nào bại trận đó, cuối cùng lại thành công cũng có rất. Góc truyện audio.com, nhiều, Tăng Quốc Phiên chính là ví dụ điển hình. Tăng Quốc Phiên đại thần cuối thời Mãn Thanh, nói về ông này thì dài, tóm lại một vị danh nhân đương thời gọi ông ấy là Kim Lượng tức Gia Cát Lượng đương thời. Tằng Văn Chính Công toàn tập là tác phẩm tham khảo để đời. Có thể thấy thi thoảng thất bại không phải là chuyện xấu, nhất là loại chưa từng thất bại như Liễu Tuấn thì càng như thế. Nhưng Bạch Dương chỉ nghĩ tới tiểu ngoan đồng gặp phải trở ngại, lại đau lòng vạn phần. Vẫn không thất bại thì hơn. Liễu Tuấn cười, em không thích đồ của Nhật Bản, mặc xác ông ta có giới thiệu được hay không? Bạch Dương không nói nhiều nữa, tặng cho tiểu ngoan đồng một nụ hôn kích lệ qua điện thoại. Dựa theo tác phong hành động của Liễu Tuấn, chuyện không nắm chắc trên 7 phần thì không đi thử, ông chủ của CTI Thịnh Nghiệp trên nước Mỹ đã thăm dò ý kiến phía CTI General Motors, đối phương không hoàn toàn đóng hết cửa. Điều này cấp cho Liễu Tuấn lòng tin cực lớn, trải qua nhiều lần đàm phán gian nan, nhất là phương diện khống chế cổ phần, cuối cùng các bên nhượng bộ đạt thành công thức chung. CTI Trường Phong nắm 37%, là cổ đông số 1, CTI General Motors nắm 32% đứng thứ 2, CTI Sơn Điền nắm 21% là cổ đông thứ 3, 10% còn lại do các cổ đông nhỏ nắm. Những thương nhân như Cận Hữu Vi Tiên Sinh tỏ ra hết sức hứng thú. Trong kế hoạch dự kiến, công ty mới có tên công ty chế tạo xe hơi Trường Phong. Cơ bản phương án chỉnh thế đã thành hình, chỉ còn đợi chính phủ phê chuẩn là thực thi, trừ trình tự ra còn cần tỉnh hỗ trợ về tài chính. CTI xe máy Trường Phong sau khi cải tạo đã xoay chuyển lỗ thành lãi, nhưng CTI xe hơi Trường Phong cần số tiền đầu tư quá lớn, phải đảm bảo công ty cũ trở thành cổ đông lớn nhất của công ty mới, ít nhất phải đầu tư trên 600 triệu, hiện giờ CTI Trường Phong chỉ có thể gom góp được chưa tới 400 triệu, ít nhất còn thiếu 200 triệu. Theo ý ban đầu của Liễu Tuấn, là muốn công ty chế tạo xe hơi này thành xí nghiệp cỡ lớn, khởi điểm cao sau này cạnh tranh mới nắm phần thắng lớn. Một công ty chế tạo xe hơi tổng giá trị chưa tới 2 tỷ, đừng nói thế giới, ngay trong nước sức cạnh tranh cũng không lớn. Đối với Liễu Tuấn mà nói, tài chính là thứ không đáng nói tới nhất, tài sản của Tiểu Thanh và Xảo Nhi nếu đổi sang tiền trong nước phải hơn 500 tỷ, tài khoản của Liễu Nha Nội trong ngân hàng bí mật của Thụy Sĩ cũng hơn 200 triệu đô la Mỹ. Nhưng Liễu Bí Thư đau đầu là số tiền này không thể biến thành tiền của CTI Trường Phong. Giai đoạn hiện giờ hợp tác sản xuất với nước ngoài phải đảm bảo công ty trong nước là cổ đông lớn nhất, đó là sự cần thiết ở mặt chính trị. Đầu tư 600 triệu thậm chí vượt qua cực hạn CTI Trường Phong có thể gánh vác là ngựa con kéo xe lớn, nếu làm to hơn, cho dù Liễu Bí Thư gan nuốt búa cũng không dám lỗ mãng, một khi sụp xuống chẳng phải trò đùa. Liễu Tuấn, cậu làm như thế hơi mạo hiểm đấy. Trong phòng trà Hoàng Sơn Vân Vũ, đồng chí Khâu Tình Xuyên cao mày có chút lo lắng. Nói ra giám đốc Khâu không chỉ lo lắng cho bạn bè mà còn lo lắng cho mình. Nguyên nhân Liễu Tuấn là tên bạn không thể tin tưởng, một khi tài chính eo hẹp là nghĩ ngay tới giám đốc Khâu. Ngân hàng Kiến Thiết Tỉnh gần như thành túi tiền nhỏ của người này, muốn lấy bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Ví như hôm nay Liễu Tuấn hẹn hắn tới Ngữ Hậu Thiêm Tình, mông còn chưa ngồi nóng chỗ, Liễu Bí Thư đã nhắc tới CTI xe hơi Trường. Góc chuyện audio.com, phòng đang được thành lập tuy chưa mở miệng đòi tiền, giám đốc Khâu đã thấy uy hiếp cực lớn. Vốn nếu bình thường thì vẻn vẹn 300 triệu chẳng được giám đốc Khâu để vào trong mắt Khâu Tình Xuyên tiền nhiều thế lớn, dù sao quan viên từ ngân hàng TW xuống mà lại. Nhưng hiện giờ cuối năm rồi, giám đốc Khâu đang bận rộn thu hồi các khoản vay ở khắp nơi, thậm chí trong hội nghị giám đốc Khâu phải nghiêm mặt ra mệnh lệnh thép cho các giám đốc ngân hàng cấp dưới, nhất định phải cố gắng thu hồi khoản vay, giảm thiểu nợ xấu. Giả sử lúc này Liễu Bí Thư lại há mồm ra vay mấy trăm triệu, giám đốc Khâu không biết phải ứng phó ra sao. Có thể nhìn ra Liễu Bí Thư đang ra sức lấy lòng giám đốc Khâu, pha trà vô cùng chuyên chú, mỗi lần Liễu Bí Thư tới Ngữ Hậu Thiêm Tình đều đặt tiêu chuẩn chi phí cao nhất coi như làm tròn đạo bạn bè. Liễu Bí Thư vừa pha trà, vừa bĩu môi. Khâu đại nhân, tôi còn chưa lên tiếng vay tiền mà, ngài gấp cái gì? Lăng Nhã hé miệng cười. Mỗi lần nhìn thấy Liễu Tuấn và Khâu Tình Xuyên đấu khẩu, Lăng Sử Trưởng đều thấy rất thú vị, kỳ thực Khâu Tình Xuyên là người nho nhã, nhưng nếp bị Liễu Tuấn ép quá mức, sẽ bất chấp thể diện, gân cổ lên cãi nhau với y. Lần này ngoài giám đốc Khâu, Liễu Bí Thư và Lăng Sử Trưởng, trong phòng trà còn có một mỹ nhân trẻ trung, đó là bà chủ Giao Giao của Ngữ Hậu Thiêm Tình. Giao Giao ở Ngọc Lan một thời gian, càng thêm trâu tròn ngọc sáng, quyến rũ lung linh, thiếu đi chút vẻ ngây thơ, thêm vào phong vận thiếu phụ. Giao Giao hiện giờ tất nhiên đã biết thân phận của Liễu Tuấn rồi, càng biết Hà Mộng Doanh chính bạn gái của Liễu Bí Thư. Trước kia khi Lăng Nhã có mặt, Giao Giao tự giác né tránh, hiện giờ Khâu Tình Xuyên ngang nhiên để cô lộ mặt trước Lăng Nhã, tỏ ra đã tin tưởng mỹ nhân trí công sở này rồi. Nhìn Tiểu Nhã nép bên mình Liễu Tuấn như con chim non, Giao Giao lại chẳng hiểu quan hệ hai người sao. Không khỏi thầm cảm thán, nam nhân nhìn qua như cực kỳ ưu tú này thì ra không phải là hoãn mỹ. Chẳng những Giao Giao, mà Khâu Tình Xuyên cũng cảm thán không thôi. Tên này giỏi thật, cứ im ỉm mà hạ được Lăng Nhã. Một nữ trí thức xuất thân thế gia như Lăng Nhã, là tình nhân trong mộng của vô số nam nhân. Hiển nhiên hiện giờ Lăng Nhã được tưới tắm đầy đủ, toàn thân phát ra sức cuốn hút làm người ta ngây ngất. Nếu như trước kia nói Lăng Nhã là một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, đẹp nhưng không có sức sống, còn Lăng Nhã hiện giờ là một nữ nhân đầy sức sống, đủ cho nam nhân kén chọn nhất cũng phải mê mẩn. Cách chương.